Chung với nhau. Tịnh tông là niệm Phật ra tiếng, cho nên chúng ta tu chung với nhau thì lợi ích nhiều lắm, nhiều hơn một người. Một người không bằng đâu. Người ở nhà hay là một mình thì cái lực yếu lắm, mà đại chúng thì nếu chúng ta niệm quen á, như vậy đã hay rồi ha. Niệm chừng một năm nữa chắc niệm hay lắm. Chắc nghe không muốn về đâu. Đều quá. Thì khi chúng ta nghe tiếng Phật hiệu mà nghe sâu xa thì sanh ra cái tâm. Ra chân hiếu nói hoài đó, niệm Phật là để sanh tâm. Nếu mình không hiểu thì mình niệm Phật không có sanh ra tâm gì hết. Đó là mình không hiểu. Chân hiếu thí dụ như là hồi chiều chân hiếu có nói đó, mình nghe tên cái người nào mình thích thì mình sanh tâm. Sanh tâm vui ha. Nhớ vui hoan hỷ. Nghe tên người nào mình ghét thì bực bội, giận, buồn. Đó, phải không? Nghe tên thì sanh tâm. Nghe bất cứ cái gì cũng sanh tâm. Thì vì chúng ta sanh nhiều tâm quá cho nên mới luân hồi. Nhiều tâm rồi bắt đầu từ tâm nó mới thành hành động. Đó, nó kết tụ rồi nó thành nghiệp chướng. Hành động rồi thành nghiệp. Nghiệp thì sẽ thọ thai. Mà nhưng các ngài đó thì là một niệm sanh mười pháp giới, không phải là hành động, mà khởi niệm là sanh tâm đó, là trồng nhân để đi đầu thai. Thì khi chúng ta suy nghĩ một cái thì cái suy nghĩ đó nó tương ứng với cảnh giới nào ở trong mười pháp giới. Một niệm khởi lên nghĩ tới điều thiện thì tương ứng với cõi trời cõi người đó. Nghĩ tới tham sân si thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nghĩ tới năm giới rồi cõi người. Nghĩ tới tập thiện cõi trời. Nghĩ tới thiền định sâu xa thì nó lên cao nữa. Nghĩ tới lục độ vạn hạnh là Bồ Tát. Nghĩ tới Phật là Phật giới. Cho nên là một niệm sanh mười pháp giới. Thì tổ thứ 12 đó ngài nói là hết một cuộc đời cộng lại thì sẽ biết. Nghĩ cái gì nhiều thì đầu thai đó. Từ sáng tới tối mình cộng một bữa thì sẽ biết. Mình nghĩ cái gì nhiều thì nhân quả. Tại vì một niệm là nhân để tương ứng với mười pháp giới. Làm sao không khởi niệm? Người nào cũng khởi niệm hết. Chỉ có Phật mới không khởi niệm. Bồ Tát cũng còn khởi niệm. Phật mới hết niệm được. Mà một niệm sanh mười pháp giới, nếu không cẩn thận thì mình làm sao có thể mà giống như là biết đường tu tập. Làm sao mình biết là mình đang khởi cái niệm gì? Cho nên kinh niệm rất quan trọng. Mà khởi niệm đó là từng chút vậy đó. Cho nên tiếng Phật hiệu mà niệm từng câu đó thì câu nào cũng là Phật hết rồi. Cái niệm đó rất chính xác. Rồi nếu buông tiếng Phật ra đó thì khởi cái gì đó cũng ở trong chính pháp giới. Không có Phật giới đâu. Mà thường chúng ta khởi buồn, khởi giận, khởi lo. Bởi vì các ngài nói cứ tính hồi sáng tới giờ khởi cái gì, rồi cộng lại đi, rồi sẽ biết đầu thai ở đâu. Nên nó chắc vậy được. Biết đầu thai ở đâu. Cho nên người tu nếu mà học nó cẩn mật lắm. Tại hiểu được là một tâm thì sanh ra mười pháp giới là lục phàm và tứ thánh đó. Tứ thánh là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Còn lục phàm là trời người A-tu-la địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sanh một tâm thì tương ứng với ở trong đó, không chạy ra được đâu. Mà thường sanh cái Phật hiệu đó thì là tương ứng với Tây Phương. Một niệm liền sanh tâm. Bởi vì niệm Phật là phải sanh tâm. Tại sao? Thí dụ mình nói cái kệ màu đỏ, thí dụ mình nói cái kệ màu đỏ, thường chỉ thiếu ví dụ cái bàn màu xanh, nhưng mà này cái kệ màu đỏ thì cái người mà người ta biết thì người ta nhìn cái này nè, nhìn cái kệ này nè, cái người không biết thì nhìn cái chữ cái, chữ kệ, chữ màu, chữ đỏ, thấy không? Cái người không hiểu nó cứ nhìn cái chữ hoài, không biết làm sao mà sanh tâm, nhìn vô cái chữ không thấy gì hết, nhìn vô cái kệ mới được. Cũng như chữ A Di Đà Phật, mình nhìn vô cái chữ đó thì không thấy gì hết, không thấy Phật đâu. Cái chữ đó là diễn tả cho y chánh trang nghiêm của Ngài, diễn tả cho cái khác. Nếu mình đọc tới chữ đó, biết cái kia đó thì là đúng, là sanh tâm. Tại vì khi nghe cái tiếng đó thì biết là Phật đó, mà hãy Phật đó thì sanh tâm thanh tịnh, sanh tâm giải thoát, tâm muốn về với Ngài, tâm chán lìa ở đây, là sanh hai pháp hân hiểm. Hai pháp hân hiểm thì người nào học tịnh tông thì biết. Một cái là vui, rất vui là biết con sẽ sanh vào thế giới Tây Phương. Một cái là rất chán, con nhàm lìa ở đây. Đó. Thì nghe cái tiếng Phật nó sanh hai cái tâm này, cái người đó sẽ vui, vui với thế giới Phật. Nhưng mà nhìn ở đây thì không có lòng, hết rồi, hết tâm rồi. Đó là vì nghe tiếng Phật mà sanh ra cái tâm đó. Mà muốn nghe tiếng A Di Đà Phật để sanh ra cái tâm đó thì phải đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, phải nghe giảng rất nhiều về Đức Phật Di Đà thì mới sanh tâm. Cũng như phải biết rõ cái kệ này như thế nào thì nhìn nó mới sanh được. Còn không biết nó gì hết, giống như em bé 3 tuổi gì nhìn cũng không biết. Bởi vì người không có tin tưởng sâu xa về Đức Phật Di Đà, tuy có niệm Phật mà không sanh ra được cái tâm là muốn về với Ngài, muốn thoát ly sanh tử, nhìn thấu cái chuyện sanh tử là kiếp này khổ quá. Mà một niệm là nhân, khởi ra là nhân. Bởi vì thường thì khởi buồn, khởi giận, khởi tranh giành, khởi lo lắng, đó là toàn là cái thấp không à, đó, thấp không, không có thể nào mà thăng hoa được. Muốn làm người cũng còn khó, phải khởi năm giới, khởi cái gì luân thường đó mới làm người được. Mà thường khởi là thương người, bố thí, cúng dường, đi chùa, giúp người, thường là cõi người cõi trời đó, khởi cái đó, cứ luôn luôn khởi thiện thì cái tâm nó sẽ vui hoài vậy đó. Thì thiện là vui, cái nguyên tắc là vậy, thiện là vui. Tham sân si là khổ, mà chúng ta không biết, cứ theo bản năng, lúc nào nó giận thì giận, khổ gần chết. Lúc nào nó vui thì vui, mà không biết tại sao, đó là tại nó thiện đó, nó thiện thì nó vui à. Rồi biết được nó, thì ra muốn cho nó được cái này thì làm cái này. Thì vui cũng không có tốt nữa, vui cũng còn bị chê, phải khởi ra thanh tịnh. Thanh tịnh là phải nghĩ Phật, nghĩ thiện cũng không bằng, nghĩ Phật thì mới thanh tịnh. Cho nên nó là nếu mà biết thì nghĩ Phật luôn luôn, thì tướng hảo quang minh, thân tâm thanh tịnh, nghiệp chướng tự tưởng tan hết, là tại vì nghĩ Phật. Còn nếu mà nghĩ tới lo buồn đó, giận đó, thì mặt mày nó mất hết màu sắc, là sanh bệnh. Đó là thì các ngài nói là ngài Đà La Lạt Ma, ngài nói là khi mà giận á, người ta dọn cơm rất ngon, ăn không biết ngon rồi đó, giận đó. Thí dụ mình đang ăn cơm mà cái người ghét tới người gần là ăn không được đó. Ăn không được đó. Rồi ngủ không được, đo thì máu nó cao á. Nó bế tắc hết, giận đó. Rồi cười không được. Rồi mặt mày thì khổ đó, giận đó, nguy hiểm, giống như uống thuốc độc vậy đó. Nó bế tắc hết thì thành ra sanh bệnh. Máu huyết không lưu thông, đo nhịp tim cũng khác nữa đó. Đang đập bình thường, giận lên cái đo khác này. Uống nước cũng không biết ngon, cái gì cũng không biết, chỉ là nó muốn nổ tung. Cho nên là giận là một loại thuốc độc, nó là bệnh của tâm. Cho nên tuần trước ở đây Chư Hiếu có nói là các ngài Rinpoche nói là chúng sanh mình thì mê, thường giận, thường tham, thường có những cái tâm xấu, mà cái đó gọi là tâm, là bệnh, bệnh của tâm. Thì nếu là bệnh thì mình không có trách. Ví dụ người ta bệnh ung thư thì mình đâu có trách, tại sao phải bệnh vậy, tại sao bệnh, thì người ta bệnh sân thì không có trách. Đó là các nghề. Còn đối với người thường hãy sân là trách, không có chấp nhận được. Hãy tham là mình trách. Còn các nghề đó nhìn chúng sanh mình đó tội lỗi đầy hết mà tại bệnh, cho nên thương. Đó, hay không? Nó thấy người khác làm sai là thương. Còn mình không hiểu, không có trí tuệ đó, thấy một cái là bực. Người ta bệnh nó không trách được. Bởi vì Phật thương chúng sanh là chúng sanh bị bệnh, bệnh tâm. Cái đó là một loại bệnh của tâm, không chữa được, phải dùng cái thuốc của Phật mới chữa được. Mà không uống thuốc của Phật thì không chữa được. Tại nó mê. Nó mê là nó nhìn rồi sanh tâm. Nó nhìn màu vàng màu xanh, nhìn bất cứ cái gì nó cũng sanh tâm. Muốn cho nó không sanh tâm thì phải vô trụ, làm được. Cho nên trụ nơi Đức Di Đà để sanh tâm. Đó. Làm sao không niệm Phật được? Không niệm Phật thì tiêu rồi. Phải trụ nơi Đức Di Đà thường sanh tâm giải thoát. Cái đó rất bình thường, ai cũng bị hết. Nếu mà tu lâu nó còn ngủ nhiều nữa kìa. Nó ngủ nhiều hơn là bực chết luôn vậy. Nó phải qua mấy năm trời nó mới bớt. Nhưng mà bớt thôi chứ nó cũng trở lại. Bởi vậy là cũng như là người ta xem phim á, mà người ta thích thì không buồn ngủ. Thí dụ vậy. Tại vì tâm sanh tâm, khi buồn ngủ là không sanh được tâm gì hết. Nó mơ mơ màng màng, tâm gì cũng không có rồi, thì nó ngủ. Còn nếu mà mình nghe tiếng Phật mà mình muốn về, mình thương quá, mình nghe mình vui quá. Người mà tu lâu mức nào nghe là nó rung hết trái tim mà. Nghe nó động hết cả lòng thì làm sao ngủ được. Làm sao ngủ được. Nhưng mà có lúc nó cũng mê, nghe nó không rung động gì hết. Nó buồn ngủ quá rồi. Cho nên thì đó, thì sức khỏe, sức khỏe. Nhưng mà nếu mình tha thiết quá đó thì nó cũng khó lắm, khó ngủ lắm. Nên là lòng mình đang thích Phật quá, đang giống như là nghe tới thế giới của Ngài, nghe tên Ngài, con hoan hỷ quá. Tại con biết cách nghe rồi, nói vậy là mới hiểu đó. Con biết cách để con nghe, giống như nghe cái kệ màu đỏ, mình biết cách thì nghe ra cái kệ đó, nghe Đức Phật thì nghe ra, nghe cái danh hiệu đó nghe ra Đức Phật, biết cách nghe đó thì nó mới sanh tâm được. Còn nếu mà không biết á, đọc chứ không sanh gì hết đó, nó mơ mơ màng màng không biết tại sao, rồi suy nghĩ vọng tưởng, không có sao. Thì Ngài Tiêu Hóa Ngài nói là đi vào chánh điện mà ngủ cũng có phước nữa đó, tại vì không có làm ác thì sanh phước. Đi vào chánh điện mà ngủ gục đó cũng có công đức nữa, tại vì thân tâm đều thanh tịnh. Mà ngủ như vậy thì giống như là hơi bất kính, nhưng mà vì một cái lý do là tâm con bị bệnh, con mê mà ai mà trách. Cái đó là nghiệp. Nghiệp thì không có chuyển được. Nếu mà nghiệp á, muốn chuyển là như vậy nè. Nghiệp thì có định nghiệp và bất định nghiệp. Đó là tổ thứ 12. Có cái bài đó trên Hiếu Giảng nhiều lần lắm, nhưng mà không có đem theo. Là như vậy nè ha. Cả một đời của ta, từ lúc sanh ra cho tới ngày chết, đều là nghiệp. Nghiệp nó lôi, nó kéo. Có tiền, nghèo, giàu, người thương, người ghét. Gặp người nào, không gặp người nào. Ngày nào thi đậu, làm bác sĩ hay làm gì, nó đều nằm trong cung nghiệp hết. Nếu không có nghiệp thì không có quả. Nghiệp là nhân mà. Làm sao tự nhiên có quả được? Giống như mình muốn làm bác sĩ phải có nhân. Nhân nhiều kiếp lắm, phải kiếp này không? Mà nhân kiếp trước nó 7, nhưng kiếp này có 3. Đó là Ngài Ứng Hoàng nói. Ở đằng trước đó, kiếp trước đó, nó chiếm ưu thế. Chiếm ưu thế kiếp này một chút à. Nó không mạnh bằng kiếp trước đâu. Kiếp trước nó sắp rồi. Thì trên, mà nếu mà nó là vậy đó, thì không có ai chạy ra được. Nó gọi là định nghiệp. Cái ngày chết là ngày mấy nó trong đó đó. Bên cái người mà người ta có thần thông, hoặc là người ta ở bên đạo giáo, người ta coi bói thì coi ngay cái ngày của mình luôn, biết chết cái kiểu nào nữa đó. Rồi quý vị coi Liễu Phàm Tứ Huấn thì biết. Nó là như thế. Thì cái ngày nào bị người ta chửi, nó cũng nằm trong đó nữa. Cái lúc đó khiến gặp nhau chửi liền vậy. đó là nghiệp quả, là định nghiệp. Mà định nghiệp đó cũng là nương tựa nơi tâm, không có tâm thì nghiệp nó không có chỗ tựa, nó phải dính vô cái tâm thì nó mới làm việc được. Cho nên nghiệp là tựa nơi tâm, mà nghiệp là do tâm tạo đó, thì tâm đã tạo được nghiệp thì tâm sẽ chuyển được nghiệp, phải dùng tâm chuyển đó. Thí dụ mình tạo ra ba cái ác đạo thì mình bây giờ mình chuyển nó thành ba cái thiện đạo. Chuyển nó là ở đâu? Là một niệm hiện tiền, là bây giờ ngay đây nghĩ cái gì cũng là phải niệm A Di Đà Phật. Nó đã sắp sẵn như vậy rồi thì cái ngày mai đó là nó sẵn vậy đó, nó sẽ tới. Bây giờ muốn mà qua cái ngày mai nó khác á thì cái nhân bây giờ rất mạnh mới được, đủ sức để mà đổi tụi nó. Thì nếu như mà A Di Đà Phật mình niệm luôn luôn mà dính chặt lại đó thì tuổi thọ cũng đổi luôn nữa. Mà thay vì kiếp sau phải đầu thai làm con heo, thí dụ vậy, nó lôi mình mà tại nó cứ kéo vào vậy đó, cứ sát sanh đi rồi cứ vậy. Nhưng mà nếu bây giờ mà niệm A Di Đà Phật đó, niệm cho thiệt tốt đó, thì chuyển thành cái hoa sen đó, ở ao thất bảo chứ phải con heo nữa. Thấy chuyển không? Đó là chuyển đó. Chuyển cái ngày mai, chuyển cái tương lai, chuyển bao nhiêu người mà oán gia đó thành bớt hết vậy. Gặp là thường không ghét nữa rồi, chuyển hết rồi. Thì là do là giác ngộ một niệm hiện tiền mà ra. Cho nên là cái chúng ta tới chùa mà nó ngăn đó thì cũng phải dùng tiếng A Di Đà Phật mà chuyển. Cho nên nhìn thì biết là cả đời của ta đều do quá khứ nó tạo, nó sắp rồi. Bệnh á, ngài Ấn Quang nói bác sĩ trị có 3 phần, nghiệp nó lấy 7 phần. Bởi vì bác sĩ rất giỏi nhưng mà trị không hết bệnh của ông vua đâu. Đó là như vậy đó. Bởi vậy ra thì chúng ta, ngài Ấn Quang nói là khi bệnh đi nhà thương thì phải biết tất cả là nghiệp ở kiếp trước nó sắp 7 phần rồi. Nếu như tin hết ông bác sĩ là không phải, bác sĩ chỉ trị được cái bệnh về thân, còn cái bệnh nghiệp thì bác sĩ không có trị được. Thân này bác sĩ trị được mà cái nghiệp của tâm nó lôi thì bác sĩ không biết đường. Cho nên phải dùng tiếng Phật hiệu thì mới có thể trị được tâm, trị cho cái duyên nó đổi hết đó. Thì đổi thành là hoa sen hoa xanh, biết trước ngày giờ đó, đổi vậy. Còn những cái mà người thương và công đức viên mãn thì không có tính, không có thèm tính gì. Người tu tịnh độ mà, thì biết bao nhiêu cái việc lành nó tới, không có nghĩ tới đâu. Nghĩ thì nó sẽ giảm, nghĩ thì nó mất hết. Phải làm lơ mà được cái hoa sen là được rồi, còn bao nhiêu thì nó nhiều quá mà không có màng đâu. Nếu màng thì nó sẽ mất hết. Bởi vì nghĩ tới phước là hết phước, một niệm mà nghĩ tới là xài hết. Lúc nào cũng giống như thấp kém người, người mình là nghiệp chướng nặng nề, lúc nào cũng nghĩ vậy. Tại nói tôi giờ thanh tịnh rồi, chết, chết thì nó giật cho chết. Vừa nói tôi thanh tịnh ngày mai nó phiền não liền, không chừng tối nay vừa nói giờ tôi vui lắm tôi cũng buồn rồi là chết, nó buồn cho chết. Đừng nói, lúc nào cũng nghĩ là tôi là nghiệp nặng nề, tôi nhiều tội lỗi, tôi bây giờ nương tựa nơi Đức Phật cầu xin ngài thương, ngài gia hộ cho tu được thanh tịnh, ngày đó là mừng rồi, còn tội thì nhiều đầy khắp hết, nghĩ như vậy đó. Còn người thì ai cũng giỏi hơn tôi, người nào cũng tốt hơn tôi, nghĩ như vậy đó. Mình là ở bên Tây Tạng đó, mình là chiếc thảm cho người ta dẫm lên, mình thấp hèn vậy đó thì mới thành thánh thành hiền được. Mình phải thấp lắm, lúc nào cũng cúc cung, lúc nào cũng khiêm nhường, lúc nào cũng nhường và cung kính. Nhìn người thì cung kính, coi người ta như là thầy, như là bậc cao vậy. Nghiệp nó bắt đầu nó mới giảm ra, đó là trí tuệ đó. Còn nếu mà cao ngạo rồi cứ thấy người ta dở thì nó bu lại hết, mất hết công đức, đó là hàm dưỡng. Cho nên là khi mà đi vào nhà thương đó thì Ngài Ấn Quang nói là lấy tiếng Phật hiệu là chánh, bác sĩ là phụ, đừng lấy bác sĩ là chánh. Tiếng Phật hiệu chuyển được nghiệp, bác sĩ thì chuyển cái thân. Và nghiệp mà chuyển đó thì bác sĩ sẽ trị lành. Nghiệp nó là nó bảy phần là nó mạnh lắm. Còn nếu như bác sĩ mà bó tay đó thì ngày ngày niệm A Di Đà Phật cũng đừng sợ nó, tại nó sẽ đổi cái thân nè. Nó sẽ đổi cái thân. Đổi cái thân mà mình tu thì đổi trong hoa sen. Và phải nghĩ sâu xa lắm chứ, nếu mà mình chuẩn bị trước á, tới lúc đó mình suy sụp tinh thần nè. Tại thân này sẽ đổi hoài vậy đó. Đổi liên tục. Thì Ngài Đạt La Lạt Ma, Ngài nói thì Ngài cao siêu quá. Ngài nói mỗi lần đổi, mỗi lần đẹp hơn, mỗi lần tốt hơn. Ngài nói vậy đó. Ngài tái sanh mà. Mỗi lần đổi, mỗi lần tốt hơn. À, Ngài nói là chúng ta là người tiếng Anh chứ Hiếu không có giỏi lắm, nhưng mà nghe nhiều quá thì hồi cũng biết Ngài nói cái gì. Ngài nói là mình là một cái rứt người, giống như là ong hay là kiến gì đó, sống phải sống tập thể, không sống riêng rẽ được. Người mà sống một mình đó toàn là những bậc cao không, phải sống chung với mọi người. Cho nên niềm vui của mọi người là niềm vui của mình. Giống như mình sống ở trong gia đình mình đó, nụ cười của người trong gia đình mình là nụ cười của mình đó. Không phải tự một mình cười hoài được đâu. Hãy gia đình mình êm ấm thì mình mới êm ấm được. Cho nên thường nghĩ lo cho chúng sanh. Tại chúng sanh từng chút đều ảnh hưởng mình. Một mình không có tồn tại được, như một con kiến nó không sống được đâu, nó phải sống một bầy. Con này nó giúp con kia. Cho nên đó là niềm vui của mình đặt trên tóc của chúng sanh. Mà nói vậy thì rộng quá. Nói niềm vui của mình đặt ở trên ngôi chùa mình đang ở, thầy tổ bạn bè huynh đệ, ai trong đó đều vui thì mình sẽ vui. Muốn như vậy đó, mình phải tu, mình phải nhẫn nhiều thứ lắm, đúng không? Rồi phải nhìn cái nhân quả trong đó, rồi thấu hiểu. Bởi vì mỗi một cái sự thất bại đó đều là những bài học rất giá trị về nhân quả báo ứng. Thì cũng là các ngài Rinpoche, các ngài nói là cái người mà đem khổ cho ta, mắng nhục, sỉ nhục, hành hạ đều là thầy của ta. Thì hỏi làm sao mà thầy được, nó kẻ thù chứ sao mà thầy được. Thì các ngài nói là thầy là tại vì mấy cái người đó dạy nhân quả báo ứng mới chính xác. Người đó mới là chính xác. Thường anh học nhân quả là đâu có thấy. Anh thấy người ta mắng chửi mà không có chạy thoát được, bởi vì nó là nhân quả mà. Đó, nhìn nó biết, wow, cái này ghê khớm quá, nhân quả mà. Cho nên bậc thầy của ta để chứng minh nhân quả cho ta. Rồi nói thêm, những người đó là đức bổn sư của ta, bổn sư dẫn đường cho ta để thấu được nhân quả, không dám mà tạo ác nữa. Tại vì khi mà bị những cái chướng ngại liền rất sợ nhân quả, đó là người có trí tuệ. Còn người thường mà bị cái gì thì than, buồn, khổ, đó là tạo thêm nghiệp. Cho nên là bởi vì nhìn thấy cái nỗi khổ của chúng sanh hay là nỗi khổ của mình, đều lấy con mắt của các ngài mà nhìn. Đó, con mắt của các ngài là mắt trí tuệ. Cũng như nói là thấy người ta giận, người ta sân, đó là bệnh của tâm, đó là nhìn theo con mắt của ngài đó. Thường lắm, đừng làm thế thì ngủ không được, ăn không được đâu. Sẽ khổ. Rồi cái nhân sân mà trồng xuống đó thì công đức gì nó cũng đi hết. Nó còn thêm nữa, rồi lại là cái duyên của ba ác đạo, sẽ vô ba ác đạo. Nổi sân một chút mà ra vậy, nổi sân một năm này chắc chết. Có nhiều người buồn hoài, sân hoài, ngày nào cũng sân, thì làm sao mà có thể mà thoát được. Đó, cho nên là nhìn nó thì thương quá, trời cứ nổi lên cái này thì làm sao cái nhân đó, cái nhân trồng thì cái quả làm sao đây. Đó, cho nên là khi mà lâm chung mà sân một cái thì ngạ quỷ, sân là ngạ quỷ. Lâm chung mà sân một cái là ngạ quỷ không, giận là một cái là bây giờ. Thường thì nhớ Phật đó, thì Hiếu nói hoài nhớ Phật thì mới trừ được. Còn thêm nữa, muốn trừ cái sân thì các ngài Rinpoche, chân Hiếu cũng học của các ngài, tại các ngài tu Bồ Đề Tâm hay lắm, các ngài dạy hay lắm. Thì các ngài nói là mình nhìn thấy được cái cái sự khổ của cái đối tượng mình đang sân thì mình sẽ hết sân. Cũng như là mình giận cái người đó, mình ngồi mình nhìn cho sâu xa, họ đang khổ, họ đang bị vây về một cái tư tưởng nào đó, họ đang bị chìm ở trong một cái sự u mê nào đó, họ sẽ đi đầu thai, họ sẽ chịu nhiều cái khổ sở của tương lai. Nhìn một hồi thương quá, khi mà sanh cái tâm thương thì cái tâm thương nó mới trừ cái tâm sân. Tâm từ bi thì mới trừ được tâm hận thù. Dùng tâm trị tâm, không phải dùng trí mà trị tâm. Nếu mà suy nghĩ thì không có hết sân được, phải dùng cái tâm từ bi của mình. Muốn có từ bi thì phải thấy người ta khổ mới từ bi được. Thấy người ta tội nghiệp quá, thấy được cái tội nghiệp đó mà muốn thấy là phải nhìn nhiều góc cạnh lắm. Chứ cái người ghét của mình, người thù mình, mình nhìn cũng ra họ rất khổ đó, họ thương quá, tội nghiệp quá. Thì khi tội nghiệp hết thù rồi, đó là giải tỏa rồi. Dùng tâm trị tâm. Rồi phiền não đó khởi lên thì dùng là nhớ Phật mà trị. Dùng tâm trị tâm. Bây giờ niệm Phật là tâm pháp, tịnh độ là tâm pháp, chứ không phải là văn tự. Dùng tâm nhớ Phật, tâm cầu giải thoát để trị tâm phiền não. Dùng tâm trị tâm, làm sao cho cái tâm từ bi nó hiện tiền. Bởi vậy tâm từ bi mà đã mất rồi đó thì là đại nạn này, nguy hiểm rồi, là phiền não sẽ xâm nhập. Tâm từ bi mà mất, chứ lúc nào mà không thương chúng sanh nữa là nguy hiểm rồi. Lúc nào mà không có tha thứ và thương người thì mở cửa cho tham sân si rồi. Cho nên là lúc nào cũng là tràn ngập hết cái ở trong đó, lúc nào cũng mở trí tuệ ở trong đó để mà thanh tịnh cái cuộc sống này. Lúc nào cũng hy sinh, lúc nào cũng phải nhường hết vậy đó. Lúc nào mà các vị là tốt, rất kính, các vị là Phật, lâu lắm rồi tu sẽ thành từ chút từ chút. Thí dụ mới đầu mình kính đâu có được, phải lựa người kính chứ. Nhưng mà lâu rồi đó thì ăn mài ăn xin gì cũng kính được, cũng có thể thương được. Nếu kính không được thì cứ nghĩ họ là mẹ của ta kiếp trước, họ là cha mẹ ta, họ đã luân hồi lạc cho tới ngày hôm nay, mê tới như thế này rồi. Thì thương rồi sẽ kính. Đó là kính và thương. Lúc nào cũng vậy thì nó mới giải tỏa được cái gốc phiền não ở bên cuộc đời đó. Vậy đó, nếu mà thiếu cái đó rồi đó, là nguy hiểm. Thì cũng như là có một vị tăng nó gặp Đức Đại Lạt Ma, ngài nói là cái vị tăng nó bị tù mười mấy năm, 17 năm ở bên Trung Quốc. Và khi được thả ra thì đi qua Ấn Độ gặp ngài. Thì ngài hỏi là nói chuyện, thì cái vị tăng đó nói là ở chung với những người coi ngục đó đôi khi rất nguy hiểm. Thì ngài Đại La Lạt Ma ngài nói là nguy hiểm thì sao? Thì nói là cái bồ đề tâm nhiều khi giữ không nổi đó, nguy hiểm là không giữ được bồ đề tâm nữa. Thì ngài Đại La Lạt Ma ngài nói đúng là vị tăng chân chánh thì mới nói được cái lời này. Thường là mất mạng, bị sỉ nhục, bị đánh đập thì nguy hiểm, còn này là mất bồ đề tâm mới là nguy hiểm. Mấy cái kia không sao, đánh chết không sao. Mất bồ đề tâm là mất tình thương rồi, mất cái sự từ bi rồi. Thì mất cái đó thì tham sân si nó vô rồi, thì ba cái ác đạo nó hiện ra liền. Cho nên bồ đề tâm mà mất thì còn hơn mất cái mạng này nữa. Cho nên tình thương và cái tâm của các ngài giữ như thế. Còn mình không biết, mình cứ nổi sân hoài thì mình hại lấy mình rồi. Giống như mình uống thuốc độc vô cho mình chết cho nhanh rồi. Mình đi chết thế không chạy thoát rồi. Tại mình uống thuốc sân vô thì ngạ quỷ nó mở ra cho mình vào mà. Rồi uống thuốc Phật vô thì hoa sen mở ra mà.